Hôm nay chúng ta đang ở trong ngày thứ hai của khóa thiền minh sát tuệ 10 ngày 10 đêm trọn vẹn. Ngày thứ hai là một ngày rất quan trọng. Và ngày thứ hai cũng là một ngày chúng ta sẽ đương đầu với nhiều khó khăn. Hầu hết chúng ta đã đi qua những chương trình thanh lọc cơ bản và đã được học, được ứng dụng những nguyên lý căn bản của vũ trụ, những chu kỳ sinh học cơ bản. Vậy thì ngày hôm nay và tại thời điểm này là lúc chúng ta đang đi lên cái đỉnh năng lượng thứ nhất, cao nhất trong các đỉnh năng lượng của từng chu kỳ. Vậy thì chúng ta phải thực tập như thế nào? Từ những việc nuôi dưỡng rất bình thường, thưa thớt là ăn một ngày 2 cho tới 3 bữa, uống một ngày 4 tới 5 lần, hít thở một giờ vài trăm lần. Thì như vậy, từng cái việc nuôi dưỡng thì nó mới tồn tại. Và chúng ta nhớ cái việc nuôi dưỡng là trị liệu, là trị liệu cũng chính là nuôi dưỡng. Đặc thù của phương pháp thanh lọc thân tâm là sử dụng những gì bình thường nhất trong đời sống hàng ngày. Cho dù anh có bệnh về thân, cũng dùng những cái sai lầm thiếu sót trong tư thế sinh hoạt của mình và điều chỉnh ngay từ cái tư thế bên ngoài, chẳng hạn như đi, đứng, nằm, ngồi cho cân bằng, đối xứng thì nó mới đưa đến sự hợp nhất hoàn nguyên. Sự có mặt giữa thân với tâm đồng hành với nhau cũng là sự hợp nhất và hoàn nguyên. Tất cả các loại thức ăn, chất bột, chất đạm, chất béo, hay là tất cả các vị ngọt mặn, chua cay, đắng, chát cũng phải có sự cân bằng hợp nhất thì nó mới đưa đến cái sự điều độ, điều chỉnh. Do vậy, ở đây không sử dụng dược liệu dù là thiên nhiên, tự nhiên để trị bệnh, mà sẽ sử dụng hết tất cả các phương tiện sinh hoạt bình thường trong đời sống hàng ngày. Thiếu chỗ nào, bổ sung chỗ đó. Mất quân bình chỗ nào, điều chỉnh chỗ đó. Chứ không dùng một loại thuốc, không dùng một cái gì riêng biệt, tách biệt hết cả. Bởi vì trong cuộc sống là sự phối hợp nhịp nhàng, trọn vẹn, đều đặn với nhau. Chúng ta không thể tách rời một cơ quan, bộ phận, hệ thống hay tế bào nào ra khỏi cơ thể mình. Chúng ta cũng không thể tách rời khỏi thân với tâm. Chúng ta cũng không thể tách rời mình ra khỏi cái cộng đồng với xã hội. Dù chúng ta ở riêng biệt, chúng ta thực tập riêng để chuyển cái nghiệp của mình, nhưng sự ảnh hưởng của cộng nghiệp, của môi trường đều có mối quan hệ mật thiết với nhau hết cả. Vì vậy, ngày hôm nay là ngày thứ hai, là ngày chúng ta lên đỉnh đồi năng lượng cao nhất, khó nhất, đầu tiên trong tiến trình 11 ngày đêm trọn vẹn của chúng ta. Và chúng ta nhớ là mình đã được hướng dẫn cái vị chua là vị căn bản đầu tiên. Nó đi vào thì nó mới kích hoạt để tạo ra vị đắng. Và vị chua biết cách sử dụng đúng cách thì nó sẽ kích hoạt hết tất cả các cái hệ nội tiết và miễn dịch của mình từ bên trong để làm cho hệ nội dịch, nội tiết của mình được kiềm hóa, tức là độ pH nó cao hơn, nó mới gia tăng hệ miễn dịch của mình được. Do vậy chúng ta thấy cái chanh dây tại sao nó không phải vị ngọt, tại sao nó không phải vị béo, nó không phải là cái gì gọi là quý giá mình thích thú hết, mà thiên nhiên phải bảo vệ nó bằng một cái vỏ rất dày, rất cứng và rất là chát. Để chúng ta biết được cái giá trị thực sự mà thiên nhiên đã để ở bên trong cái hạt chanh dây, cái thịt của chanh dây nó có cái giá trị gì mà thiên nhiên phải bảo vệ nó kỹ lưỡng như vậy. Và chúng ta cũng đã học rồi, vị chát là vị của hệ miễn dịch. Đây là những thứ chúng ta rất thiếu trong đời sống hàng ngày. Vậy thì khi chúng ta sử dụng cái chanh dây với cái vị chua này đúng cách, nó sẽ giúp cho kích hoạt hệ tiêu hóa, hệ miễn dịch, hệ thần kinh của chúng ta. Thì đó là cái điều mà chúng ta thấy mình mới ngày hôm nay. Kế đến là chúng ta thấy ngày hôm qua mình nói đến cái sự ứng dụng của các hạt đổ được lên mầm. Thì hôm nay chúng ta lại trở về với cái căn bản hơn hết của đời sống Á Châu, lúa nước, khí hậu nóng và ẩm của chúng ta. Thì như vậy, hạt gạo là thức ăn căn bản của dân lúa nước. Hầu hết các cái hạt gạo ngày nay cũng bị xay xát, mất đi cái lớp vỏ cám, mất đi cái hạt mầm và thậm chí có rất nhiều chất bảo quản, thuốc độc. Do vậy, để đảm bảo cái hạt gạo này còn đầy đủ những chất dinh dưỡng, chất bảo vệ của tự nhiên và quan trọng nhất là còn được sức sống, tức là còn cái mầm. Và đó là lý do tại sao chúng ta phải ngâm, phải ủ. Và sự ủ hạt mầm của gạo khó hơn các cái hạt đổ rất nhiều và nó cũng phải chậm hơn. Và khi chúng ta ăn một cái hạt đổ lên mầm, chúng ta sẽ thấy nó mềm hơn, nó ngọt hơn. Nhưng mà khi chúng ta ăn một cái hạt gạo lên mầm, chúng ta sẽ vẫn thấy nó không được mềm, không được ngọt như các hạt đổ, mà nó vẫn còn cái hơi cứng cứng, vẫn còn cái vị hơi đắng đắng, hơi chát chát. Thì một lần nữa, vị đắng và vị chát là những chất bảo quản rất quan trọng để giữ cái nguồn năng lượng, cái sự sống ở bên trong của những hạt chứa tinh bột. Do vậy, khi chúng ta ăn những cái hạt gạo mầm thì chúng ta phải cố gắng nhai thật chậm, thật kỹ để lấy hết không phải là cái năng lượng, cái calorie từ chất tinh bột là cái nguồn năng lượng căn bản, mà phải lấy được hết tất cả những cái vitamin, muối khoáng, và quan trọng hơn hết là sự sống, sức sống còn tròn đầy, khả năng chuyển hóa. Đó là cái mà chúng ta đang cần để chuyển từ cái vô minh sang cái tỉnh thức, chuyển từ cái dính mắc sang cái giải thoát, chuyển từ cái mê lầm khổ đau sang cái thanh tịnh an lạc niết bàn. Thì khả năng chuyển hóa của tất cả các hạt đều có. Vậy thì chúng ta nhờ cái năng lượng chuyển hóa này nuôi dưỡng mình hàng ngày, thì mình phải phát triển được để chuyển hóa thân và tâm của mình làm sao mỗi ngày một tốt hơn. Thì đó là những cái mà chúng ta được ứng dụng ngày hôm nay để vượt qua cái đỉnh đồi năng lượng cao nhất đầu tiên khó khăn này, thì chúng ta mới có thể tiến bước được tiếp tục trên cái con đường thực tập chân thiện mỹ và hướng đến giải thoát và giải thoát giác ngộ cho mình. Hãy cố gắng tận dụng tối đa và thực tập cách nghiêm chỉnh nhất, trọn vẹn nhất và liên tục nhất để gặt hái được kết quả tốt đẹp nhất cho mình trong những ngày ở đây.